Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Quan Tâm và Cầu Thay. Một bản tin được đăng trên trang web của Hội Thánh, bà Nguyễn Thị Bảy, một tín hữu bị câm nhưng rất yêu mến Chúa của Hội Thánh Phúc Âm. Gia đình rất nghèo, lại bị tai nạn giao thông, đã chữa trị hơn 3 tháng qua. Tình hình tài chánh đã cạn kiệt, rất cần sự cầu thay và giúp đỡ của con dân Chúa gần xa. Khi đọc được bản tin đó, những người từng biết bà và cả những người chưa từng quen biết đã tìm đến thăm bà tại bệnh viện. Một điều đáng ngạc nhiên là dù câm, nhưng nụ cười tươi tắn vẫn luôn nở trên môi khi thấy có người đến thăm và cầu nguyện cho bà. Sự quan tâm lẫn nhau và cầu thay cho nhau trong vòng con dân Chúa là điều Chúa muốn chúng ta thực hiện. Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta đừng mệt mỏi, nhưng hãy thêm tích cực. Hãy cứ tiếp tục quan tâm, yêu thương, cầu thay, cảm thông với những nỗi niềm. Xin cùng xem lời Chúa trong Gia-cơ chương 5 câu 13 đến câu 18. Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn, người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất sinh sản hoa màu. Trong mấy câu kinh thánh ngắn ngủi, mà có đến 7 lần lặp lại từ ngữ cầu nguyện. Điều này cho thấy sự cầu nguyện liên quan mật thiết đến nếp sống đạo của người con Chúa là nhường nào. Cầu thay là cách bày tỏ sự quan tâm yêu thương lẫn nhau bằng hành động cụ thể. Cầu nguyện là thường xuyên xác lập mối liên hệ với Chúa yêu thương, vì là sự kết nối giữa người yêu Chúa và Chúa cũng yêu người ấy. Chúng ta cùng suy ngẫm bài học này qua 2 điều sau đây. Thứ nhất, quan tâm lẫn nhau. Trong câu 14-15, có đến 3 lần nhắc cụm từ trong anh em có ai, đề cập đến những sự việc xảy ra giữa cộng đồng đức tin. Có những người đang chịu khổ đau. Dù khổ đau vì bất kỳ tình huống nào, ông Gia-cơ khuyên dục hãy trình dâng lên cho Chúa. Chính sứ đồ Phao-lô cũng nhắc khuyên như vậy. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Philip chương 4 câu 6. Vì chắc chắn không có nỗi khổ nào mà Chúa không quan tâm, không có nỗi niềm nào mà Chúa không cảm thông, như lời bảo đảm trong Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7. Lại, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Cũng có những người đau ốm, ông Gia-cơ khuyên họ mời những trưởng lão trong hội thánh đến sức dầu và cầu thay cho. Có thể một số trường hợp bệnh tật là do hậu quả của tội lỗi, hoặc Chúa dùng cơn bệnh để sửa phạt. Có thể người bệnh là người đang phạm tội nên mối tương giao với Chúa bị ngăn trở. Có thể có người bệnh đã giấu tình trạng tội lỗi của mình. Ông Gia Cơ khuyên dục người bệnh hãy tỏ bày, hãy để cộng đồng đức tin chung lời cầu thay để kinh nghiệm sự tha thứ, sự chữa lành, sự an ủi từ Chúa. Cầu Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy, nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Câu 15 phần B cho thấy hàm ý của tác giả khuyên người bệnh đừng quá lo lắng hay mặc cảm, hãy mạnh dạn tin vào tình yêu của Chúa và sự quan tâm của cộng đồng đức tin để cùng nhau kinh nghiệm việc Chúa làm. Cũng có những người đang vui mừng, ông Gia Cơ khuyên họ hãy hát ca ngợi Chúa, thật là một phương cách tuyệt vời. Nếu ai đó chỉ kinh nghiệm niềm vui về những gì có được, những thành tựu nào đó để cho cảm xúc dâng trào rồi thôi, thì chưa kinh nghiệm trọn vẹn niềm vui thiên thượng. Ông khuyên dục, khi vui mừng, hãy hát ca ngợi Chúa, nghĩa là hướng lòng về chính Chúa, về những gì Chúa làm cho đời sống mình, những gì Chúa làm cho hội thánh Ngài. Đó chính là lúc sự vui mừng thiên thượng, lâu dài, bền bỉ, tuôn tràn, như lời một bài thánh ca. Xin anh đếm các phước lành cha luôn bàn, xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên, hãy đếm ơn trên, hãy kể tên linh ân, chắc chắn anh sẽ thấy các công tác cha đang làm, rồi anh ngạc nhiên thấy phước ân Chúa luôn tuôn tràn. Có 16 có cụm từ cùng nhau và cho nhau. Đứng trước cụm từ cùng nhau là từ ngữ xưng tội. Mấy từ ngắn gọn nhưng mô tả rõ nét những gì thường xảy ra trong cộng đồng. Sẽ có những lời nói, việc làm gây tổn thương lẫn nhau, khiến có những lời trách phiền, khiến mối quan hệ thay vì gắn bó lại trở nên rời rạc, thay vì thân thiết lại trở nên ngượng ngập, khách sáo. Để giải quyết những vấn nạn này, ông Gia Cơ đưa ra phương cách xưng tội cùng nhau, chân thành nói với nhau những tị hiềm, những khúc mắc. Đừng sống theo kiểu bằng mặt mà không bằng lòng. Nói cho nhau nghe, rồi sau đó cầu nguyện cho nhau. Người này cầu thay cho người kia. Không ai là người trên kẻ dưới, nhưng mỗi người hạ mình để người khác cầu thay cho mình, cần đến nhau, giúp lẫn nhau. Đặt bức tranh này trong khung cảnh gia đình, chúng ta xem xét thái độ của mỗi thành viên đã làm theo lời dạy này chưa? Chịu khổ, vui mừng, đau ốm là những tình huống thường xảy đến trong cuộc sống gia đình. Có thể chồng đang chịu khổ vì vợ, vì con. Có thể vợ đang chịu đựng nỗi đau nào đó một mình. Có thể con cái đang bất mãn với cha mẹ. Biện pháp giải quyết chính là trình dâng lên Chúa và nói ra với nhau để cùng cầu thay cho nhau. Có điều vui mừng chăng? Hãy chia sẻ và cùng hát ngợi khen Chúa với nhau. Hãy chia sẻ cùng nhau, chứ không phải che đậy hay giấu giếm. Có một gia đình nọ, có đứa con nghiện ma túy, phải gửi đi trại cai nghiện. Những người quen thấy vắng bóng cậu thanh niên ấy lâu quá, nên đến thăm và hỏi về cậu này. Cha mẹ luôn tỏ vẻ vui mừng và trả lời, nó lên thành phố học nghề, lâu lâu mới về một lần. Không dám nói sự thật về bệnh nghiện của con mình vì sĩ diện. Thế là mất cơ hội được quan tâm và cầu thay cho. Thứ hai, cầu nguyện, cầu thay. Ông Gia Cơ nhấn mạnh cầu nguyện cho người bệnh hay khi dâng trình lên Chúa mọi nỗi niềm đều cần phải thực hiện bởi đức tin đặt nơi chính Chúa Giê-xu sau khi đã xử lý tội lỗi cách dứt khoát và sự quan tâm đến nhau trong tình yêu thương chân thành. Thứ nhất, đức tin. Từ ngữ này nhắc nhở thái độ của con dân Chúa khi trình dâng mọi sự lên Ngài. Hãy bày tỏ lòng tin vào quyền tể trị của Chúa trên mọi cảnh ngộ của đời sống. Buồn hay vui, thử thách hay an nhàn, no đủ hay thiếu hụt, mạnh khỏe hay ốm đau, cô đơn hay có bạn, được tôn trọng hay bị xem thường, lành lặn hay khiếm khuyết, gia đình đông con hay chẳng có mụn con nào. Cần xác quyết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Roma chương 8 câu 28. Vì ấy là Chẳng phải bản tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu. Theo Ca Thương, chương 3 câu 33. Bởi đức tin đặt nơi Chúa là đấng ban bình an, lắng nghe lời khẩn xin, kêu vang của con dân Ngài, sẽ giúp chúng ta sống vui mừng, thỏa lòng, sống vượt trên mọi hoàn cảnh trái ngang trong cuộc đời. Tiếp theo, liên quan đến sự cầu nguyện là việc xưng tội. Điều này nhắc nhở rằng, tội lỗi ngăn trở mối liên hệ với Chúa và với nhau. Bài học này trải dài qua suốt Kinh Thánh. Khi ông bà Adam, Eva phạm tội, thì lập tức sợ Chúa và đổ lỗi cho nhau. Khi tiên tri Jonah ghét dân thành Ninive, thì lời cầu nguyện của ông trong Jonah chương 4 đầy dẫy sự cay đắng, trách hờn Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhắc đến điều này trong Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 12. Mắt của Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Chắc chắn, tội lỗi trở thành bức tường ngăn cách lớn giữa người với Chúa và với nhau. Vậy cần dỡ bỏ những ngăn trở để bước vào mối liên hệ với Chúa và có cơ hội cầu thay cho nhau. Trong nếp sinh hoạt gia đình, lắm khi tội lỗi đã giành chỗ của thì giờ gia đình lễ bái. Sắp đến giờ gia đình ngồi lại thờ phượng Chúa, cầu nguyện với nhau, thì con cái tranh giành đồ chơi, đánh nhau khóc ầm ĩ. Người vợ cằn nhằn về tật bừa bãi của chồng, chồng thì khó chịu về thói lãnh đạo của vợ. Mỗi người một kiểu, rồi bỏ qua thì giờ lễ bái. Mặc ai người nấy đi ngủ, không cần đến Chúa và cũng chẳng cần đến nhau. Thế là đánh mất cơ hội quan tâm yêu thương và cầu thay cho nhau. Nếu không chấn chỉnh kịp thời, khi con cái đã lớn, không có nếp sống tiên kính, lúc ấy hối tiếc cũng đã muộn màng. Ngày nay đời sống quá bận rộn, sự quan tâm của cha mẹ với con cái thường chú trọng đến miếng ăn, chuyện trường lớp, các danh hiệu như học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Nhưng đã quan tâm đủ về đời thiêng liêng của nhau chưa? Đã chân thành giải quyết rốt ráo tội lỗi đang xen vào trong gia đình chưa? Hay bị ảnh hưởng cách nghĩ của nhiều người chưa tin rằng lo chuyện dưới đất đây còn tối mặt mũi, sức đâu mà nghĩ chuyện trên trời. Xin Chúa tỉnh thức chúng ta như lời bài thánh ca, ngày nay Chúa đến thì sao? Xin Chúa cho mỗi người trong gia đình có thể yêu thương nhau cách chân thành, để nhớ mà cầu thay cho nhau trước bao nan đề của cuộc sống. Chúng ta cùng học gương của Phao-lô khi ông đề nghị tín hữu cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, Ê-phê-sô chương 6 câu 19, hoặc lời tâm tình của ông, trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, Cô-lô-se chương 1 câu 3. Quan tâm cầu thay là việc yêu thương đầy phước hạnh mà mỗi người có thể trao tặng cho người khác mà không bị ràng buộc những điều kiện cao xa đến nỗi không làm được. Ở bất cứ nơi đâu, ở lứa tuổi nào, thuộc thành phần nào, trình độ ra sao, vẫn có thể quan tâm cầu thay cho nhau, cho người khác. Mỗi người trong chúng ta đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm. Có phải vậy không?